南无本师释迦牟尼佛，那阿达禅依摩尼经啊，以前如来他那个我一般就是过土吧，那么主要是他在这里的太爷，我把您都好，蒙太爷把你接下啊，那个都好，我们有些我们不对，你不能依啊，那也对呀，拜太。Xin Thầy cho biết quan điểm của Phật giáo về vấn đề ngoại cảm tại Việt Nam hơn 20 năm qua, kể cả việc chính phủ Việt Nam cho thành lập trung tâm tiềm năng con người có cảm tướng quân đội lãnh đạo trung tâm đó. Chúng con xin tri ân Thầy.
Không riêng gì Việt Nam, những nước nào bị nỗi khổ niềm đau chết chóc do chiến tranh gây ra đó, thì tại đó trong thời hòa bình đó, hiện tượng ngoại cảm xuất hiện. Nga Xô có hiện tượng đó, Trung Quốc có hiện tượng đó, và ba thập niên qua tại Việt Nam hiện tượng đó trở nên rất rầm rộ. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã được thành lập với mục đích là nghiên cứu cái tiềm năng chưa được khám phá. Như vậy sau này đó, tiềm năng đó đã được lý giải một cách rất cường điệu, và do vậy đó, mê tín dị đoan và ngoại cảm đã làm cho rất nhiều gia đình và cá nhân tại Việt Nam tiền mất tật mang. Chúng tôi có ba lần thuyết trình chung với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, lần thứ nhất tại chùa Hoằng Pháp, lần thứ hai tại nhà hàng chay của Bích Hằng, và lần thứ ba tại chùa Nam Thiên ở thành phố Buôn Ma Thuột. Chúng tôi cũng đã làm trưởng ban tổ chức của hội thảo về tiềm năng con người tại hội trường quân khu 7, lần thứ nhất năm 2011, lần thứ hai năm 2012. Trong hai lần hội thảo đó, chúng tôi cùng đồng tổ chức với Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, rồi mời các nhà ngoại cảm, mời các nhà nghiên cứu về tiềm năng con người thuộc nhiều trung tâm khác nhau để cùng mà phân tích và lý giải hiện tượng chung đó. Thì nhận xét của chúng tôi về ngoại cảm là như sau. Thứ nhất, ngoại cảm là một năng lực siêu giác quan có thực. Nó là một phần ứng dụng, nói theo Phật giáo là thần thông. Thần thông tức là siêu giác quan. Thông thường chúng ta có 6 giác quan căn bản: thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và ý thức. Còn người ngoại cảm là người phát triển giác quan thứ 6 mạnh hơn người bình thường theo hai khuynh hướng. Thứ nhất là có thể nhìn thấy được cái cấu trúc ADN của xương nằm ở dưới lòng đất, để có thể biết rất rõ vị trí của xương chưa được phát hiện, vốn là nạn nhân trong các thời kỳ chiến tranh. Cái đó Phật giáo gọi là thiên nhãn thông. Thứ hai là năng lực có thể lắng nghe được các loại âm thanh mà bình thường với cái màng nhĩ của con người không thể tiếp nhận được. Cái đó Phật giáo gọi là thiên nhĩ thông. Hai năng lực siêu giác quan này đó chỉ có một số nhỏ nhà ngoại cảm Việt Nam có được, nhưng được bơm phòng theo công thức 1:1000, 2:1000. Và do vậy rất nhiều người đã bị cái uy danh hào nhoáng đó phủ mờ hết lý trí, cho nên cứ đúc đầu vào các nhà ngoại cảm để nhờ họ tìm kiếm các hài cốt đã mất tích mà không thông qua cái sự kiểm định ADN sau khi phát hiện. Gần đây đó thì hiện tượng của tướng Phùng Chí Kiên được đem giám định thì thấy cái được gọi là xương của tướng này đó chỉ là nanh heo và các mảnh sặc. Nhiều trường hợp khác tiếp tục đi kiểm định ADN thì vỡ lở ra rằng nó chả có gì là xương người, mà nếu là xương người đó cũng là của người của một ông nào đó, bà nào đó, chứ không phải là người thân của mình. Và do vậy cái mà các nhà ngoại cảm Việt Nam công bố trong thời gian qua đó, 10.000 người, 20.000 hài cốt đã được tìm sau mất tích ở trong các thời kỳ chiến tranh, thực ra chỉ là những tuyên bố rỗng thôi, không có thật. Điều hai, Phật giáo không đề cao vai trò ngoại cảm, mặc dù Phật giáo thừa nhận ngoại cảm là một năng lực siêu giác quan có thật. Sở dĩ Phật giáo không đề cao là vì Phật giáo tin rằng sau khi chết đó, thông thường từ vài tích tắc, nhiều nhất là 49 ngày, các hương linh đều phải tái sinh. Không có âm phủ dưới lòng đất, không có tình trạng như các nhà ngoại cảm đã cương điệu rằng là hương linh có thể sống vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm mà chưa siêu. Rồi cũng không có trường hợp mà các nhà ngoại cảm đã tuyên bố khống rằng là cụ Hồ Chí Minh về nhắn gửi với người thân và đất nước, cụ Nguyễn Trãi, cụ Nguyễn Du nhắn gửi điều này, cụ Quang Trung nói điều kia. Tất cả những cái đó được gọi là quan tưởng đa nhân cách hoặc là một sự lừa đảo thôi. Cho nên các quý Phật tử tin theo Đức Phật, sống với minh triết của Đức Phật thì phải dựa vào học thuyết tái sanh của Đức Phật làm hệ quy chiếu. Còn các nhà ngoại cảm đều là những người phàm chứ không phải là thánh. Cho nên thông tin của họ thiếu kiểm chứng, có thể sai lầm như bất cứ một thông tin nào. Điều 3, người Phật tử không quan trọng việc tìm kiếm hài cốt đã mất tích, mà quan trọng làm thế nào để giúp cho người thân đã chết được siêu thoát càng sớm càng tốt. Cho nên các cái khóa lễ kinh của chúng ta gọi là cầu siêu, tức là cho siêu thoát, cho cầu rước hồn về, rồi đối thoại với, chuyện đó là rối loạn đa nhân cách thôi chứ không có thật. Khi còn sống, Đức Phật khẳng định cơ thể này đó là một tổ hợp. Về vật chất thì gồm có đất, nước, lửa, gió. Sau khi chết thì chúng trở thành là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Còn tâm thì gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Sau khi chết nó tồn tại lại với một hình thức là tâm, tái sinh. Trung bình để có mặt trong một kiếp sống mới đó là từ 7 tháng rưỡi cho đến 11 tháng, cộng và trừ sanh non và sanh muộn. Không có trường hợp vượt quá 14 tháng sau khi chết mà không tái sinh. Thì từ chỗ đó mà lịch Việt Nam đó và lịch Trung Quốc cho rằng đó, là dựa vào tuổi ta đó thì chúng ta phải cộng thêm một năm, đó là 10 tháng ở trong bụng mẹ là một tuổi. Như vậy đây là ba điều mà người Phật tử Việt Nam nên dựa vào để không tiếp tục mê tín vào các nhà ngoại cảm, dù bất kỳ là nhà ngoại cảm nào. Có nhiều nhà ngoại cảm nói trong các khóa lễ chai đàn cầu siêu chẳng tế, hàng vạn các hương linh lũ lượt kéo nhau về, bám vào các cái trướng để leo lên nghe kinh. Người già đó thì được các thanh thiếu niên hương linh đó dẫn dắt. Các hương linh bị què hoặc đó thì được những hai hương linh lành lẹn dẫn đi. Rồi hương linh đó của hai phía đối lập, tức là hương linh Mỹ và hương linh Việt Nam, tức là nối kết tay nhau để mà cùng nghe kinh. Đó là phịa đặt, không có thật. Sự phịa đặt này dựa vào cái bốn chữ âm sao dương dậy. Đó là quan niệm mê tín của Trung Quốc. Rất tiếc là trong nhiều năm qua, nhiều Phật tử, thậm chí là nhiều chùa chiền Phật giáo lại tin và truyền bá những điều này. Cuối năm 2013 và đầu năm 2014, VTV đã phanh phui những nhà ngoại cảm. Và từ đó, những tên tuổi nhất của làng ngoại cảm Việt Nam đã phải vỡ mặt về những cái thông tin mà họ công bố, phần lớn được chứng minh là không có thật. Và cũng rất may cái mạnh dạng đó của VTV để cho học thuyết của Đạo Phật đó nó được hiểu một cách khoa học hơn, sâu sắc hơn. Và các Phật tử không còn mê tín vào những thông tin và tuyên bố này nữa. Xin điện thoại khác.
Kính bạch thầy, chúng con xin gửi tới thượng tọa một câu hỏi nữa. Dạ, gần đây thì chúng con thấy Phật giáo Việt Nam có rất là nhiều các dòng ở nước ngoài thu nhập vào từ Tây Tạng, Bhutan, Myanmar, Đài Loan, vân vân. Thế thì quan điểm của giáo hội và quan điểm của thượng tọa là như thế nào? Bởi vì chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam cũng là một nền Phật giáo rất là rực rỡ và cũng rất là minh triết và cũng rất là hay. Thế thì như là thấy cũng không biết như nào. Nhưng cái Phật tử cũng hoang mang, tại vì có một số Phật tử thì lại nói là dòng này thì hơn dòng kia thì kém hơn và vân vân. Thì vậy lấy cái tiêu chí nào để mà phân biệt đâu là chánh tín và đâu là minh tín, và nói chung là quan điểm của giáo hội và của kính thầy ạ?
Đó là một câu hỏi lý thú. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có chủ trương làm bạn với tất cả các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu để hợp tác, để trao đổi kinh nghiệm các Phật sự, để cùng hợp tác giải quyết các vấn đề của con người. Nhiều chùa và một số cá nhân đó đã chủ động thỉnh mời các trường phái Phật giáo ở nước ngoài về Việt Nam. Nổi trội nhất hiện nay đó là trường phái Nga Quang Rupa ở La Đắc, Ấn Độ, nhưng mà được đồn thổi là ở Bhutan, thực ra không phải ở Bhutan. Người ta đã gọi Nga Quang Rupa là Pháp Dương, một cái từ vốn chỉ được dành và chỉ cho Đức Phật, tức là cường điệu hóa một vị phàm tăng thành Đức Phật sống. Và từ cái nhận thức cường điệu này đó, người ta đã trải thảm đỏ để thỉnh mời Nga Quang Rupa đi thuyết giảng. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Đức Phật khẳng định rất nhiều lần là ai tự dưng mình là thánh, là Phật sống, người đó là tăng thượng mạng, tức là cống cao và không thể chấp nhận được. Trong giới luật của những vị xuất gia, bao gồm xuất gia tăng và xuất gia ni đó, thì một trong bốn trọng tội không thể chấp nhận được đó là tự ngôn chứng thánh cho mình là thánh sống, hoặc là Bồ Tát Phật sống quá thanh. Phật giáo Tây Tạng vướng kẹt vào khuynh hướng này nhiều nhất trên toàn cầu, và trường phái Nga Quang Rupa của Ấn Độ cũng là một trong những khuynh hướng như thế, tức là trái lại với giới luật gốc mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật khẳng định trong các kinh đó, mỗi một hiện kiếp chỉ có một Đức Phật duy nhất, không có Đức Phật thứ hai dưới hình thức này hay dưới bất kỳ một hình thức khác. Đức Phật khẳng định đó là mỗi một hành tinh gồm có bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Hiện nay đó, hành tinh chúng ta đang thuộc giai đoạn thứ hai là trụ, tới giai đoạn phát triển. Và khoa học cho chúng ta biết đó, là hành tinh này đã trải qua khoảng 5 tỷ rưỡi năm. Cho đến lúc mà hành tinh này hoại đi đó, thì chúng ta còn khoảng trung bình là 10 tỷ năm nữa. Thì vì bốn giai đoạn là phần lớn là bằng nhau, giai đoạn hoại đó nó nhanh chóng hơn chút xíu. 10 tỷ năm sau thì mới có Đức Phật Di Lặc, tức là Phật tương lai ra đời. Bởi vì cái chánh pháp Đức Phật trong giai đoạn này nó vẫn còn quá rõ ràng, và internet sẽ làm cho chánh pháp tồn tại lâu hơn, bởi vì kinh điển Phật không bị mất đi, dù có bị hỏa hoạn đốt cháy như thời Hồi giáo tấn công Ấn Độ thế kỷ 13 cũng không ảnh hưởng gì. Do đó bất kỳ ai tự xưng mình là Phật sống, Bồ Tát sống hay được tôn xưng như thế mà không đến chính đều phạm vào giới ba la di, tự ngôn chánh thánh. Vào thời Đức Phật đó, ai bị dướng vào cái giới ba la di đó sẽ bị tước bỏ cái quyền làm tu sĩ trọn đời. Và Đức Phật sánh ví cái việc bị tước bỏ đó giống như cây cao, cây dừa bị chặt đứt ngọn rồi thì không có cơ hội sống lại thêm một lần nữa. Rất tiếc là nhiều chùa đã không nắm vững giới luật và triết học Phật dạy, cho nên gặp ai cũng gọi là Pháp Dương, gặp ai cũng gọi là Phật sống, Bồ Tát sống, và từ đó đã đẩy Phật tử Việt Nam vào một cái khuynh hướng mê tín. Và nhiều Phật tử miền Bắc nghĩ rằng là chùa phái này có Phật sống, có Pháp Vương sống, mình cúng dường đó được may mắn hơn, phước báo nhiều hơn, cầu cái gì được cái đó nhiều hơn. Người ta chạy theo cái phước báo đó, cái mê tín đó thôi, chứ người ta chẳng bận tâm đến việc học Phật pháp để giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng sự ứng dụng. Rất tiếc giáo hội Phật ở Việt Nam ngày nay chưa có một chính sách gì về vấn đề này, mà lẽ ra cần phải có để định hướng cho việc tu học của tăng ni và Phật tử trong nước. Quyển tự truyện của Đức Đại Lạt Ma viết bằng tiếng Anh, trong lề tựa đó Đức Đại Lạt Ma có đoạn nói: Phật tử Tây Tạng gọi tôi là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm. Phật tử theo đạo Phật Đại Thừa gọi tôi là Phật sống. Tôi chỉ xem tôi là một tu sĩ bình thường. I consider myself a common monk. Rất tiếc là phần lớn người ta không để ý đến lời đó đó. Ngài muốn thừa nhận với tất cả mọi người rằng Ngài không phải là Phật sống, Ngài không phải là hóa thân Phật, Ngài là một cao tăng. Và nhân cách của Đạt Lạt Ma là vĩ đại thật. Đức Đạt Lạt Ma đã thu hút giới phương Tây đến với Đạo Phật. Có lẽ cũng không có người thứ hai có được cái tầm ảnh hưởng lớn như Ngài trong bối cảnh hiện nay. Người đứng sau Ngài Đức Đạt Lạt Ma có lẽ đó là Thiền sư Nhất Hạnh, nhưng mà cũng chưa bằng cái đẳng cấp thu hút giới quần chúng đến và nghe thuyết giảng một lần là vài chục ngàn người tại Đức, tại Mỹ trong một thập niên vừa qua. Nhưng Ngài không phải là Phật sống, Ngài không phải là hóa thân Phật. Tương tự, Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật thứ hai của Phật giáo Tây Tạng, cũng không phải là Phật sống. Kama Ba thứ 17 được gọi là nhân vật thứ ba của Tây Tạng cũng không phải là Phật sống, cũng không phải là hóa thân của Đức Phật A Di Đà như đã được đồn thổi đọc. Cho nên các quý Phật tử không nên tiếp tục chạy theo các phong trào như thế. Và ở chùa nào có chủ trương như thế, chúng ta cũng không chạy theo. Các hòa thượng Việt Nam, các cao tăng Việt Nam rất khiêm tốn, sống rất phù hợp với những quy định của Đức Phật, không muốn khoác vào trong cơ thể của mình hình ảnh Bồ Tát sống, Phật sống, hóa thân như Tây Tạng để ru ngủ và dẫn dụ mọi người. Các ngài sống bằng cuộc đời sống thật, bình dân, giản dị, chất phác, gần gũi để dẫn dắt chúng ta thôi. Đó là những tấm gương rất hay. Khó mà tìm thấy các vị cao tăng ở nước ngoài như Phật giáo Việt Nam đâu. Chúng tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, tham dự nhiều hội nghị Phật giáo trên toàn cầu, chúng tôi thấy rõ được việc đó. Trung Quốc có 10 tông phái: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông đều không phải do Đức Phật dạy. Nhật Bản dựa vào Trung Quốc hình thành ra 14 tông phái. Tây Tạng có 4 tông phái đều thuộc về Mật Tông. Các tông phái của Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam đều không do Đức Phật dạy. Các quý Phật tử nên ghi nhớ điều này. Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh. Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là Tứ Diệu Đế thôi, không có pháp môn thứ hai. Trung Quốc và Tây Tạng đó đã hiểu sai và chủ trương sai khi cho rằng đó Đức Phật truyền bá 84.000 pháp môn. Chuyện đó không bao giờ có thật. Đố ai tìm thấy được pháp môn thứ hai ngoài Tứ Diệu Đế, hay đơn giản hơn là ngoại bát chánh đạo trong các kinh, không thể có. Bây giờ ta cứ tạm chấp nhận quan điểm của Trung Quốc và Tây Tạng là đúng đi, thì khi Đức Phật chủ trương pháp môn một, Đức Phật đã chứng minh mình mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại. Nếu Đức Phật chủ trương pháp môn thứ hai thì Đức Phật cũng được chứng minh là mâu thuẫn với chừng ấy số lượng các pháp môn. Tự mình mâu thuẫn là bị phủ định chân lý. Huống hồ là mâu thuẫn đến 84.000 lần thì còn gì là trí tuệ nữa. Trí tuệ đó có cái đặc tính là gì? Không mâu thuẫn, lập trường dứt khoát, rõ ràng, không do dự, không chần chừ, không hoang mang, không hoài nghi. Vì thấy quá rõ nhân, duyên và quả, việc làm như thế này sẽ dẫn đến kết quả như thế này, thời gian đến tới kết quả đó là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, thấy rất rõ, cho nên không có hoang mang sợ hãi gì hết. Do đó chúng tôi kính kêu gọi các quý Phật tử quay trở về với Đức Phật gốc. Mà muốn như thế, trước nhất chúng ta phải giải phóng mặc cảm dân tộc ra khỏi não trạng của mỗi người. Mặc cảm dân tộc đã làm cho chúng ta có cảm giác rằng là ngoại là xịn. Điều đó, đó nó ảnh hưởng và đang đè bẹp đất nước Việt Nam từ đạo cho đến đời. Chúng ta bị lệ thuộc vào Trung Quốc về ý thức hệ chính trị, chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc về văn hóa, chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc nhiều lắm, vì chúng ta bán hàng Trung Quốc, vì không có hàng nào rẻ hơn hàng Trung Quốc. Đó là một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hài hòa, hay là nền kinh tế thị trường hài hòa, mà chức năng của nó đó là đè bẹp và giết chết các nền kinh tế bản địa. Đó là chính sách của Trung Quốc trên toàn cầu. Văn hóa Trung Quốc hiện nay đang được phổ cập khắp mọi nơi và làm cho người ta có mặc cảm rằng là thần linh ở trong nước mình không linh thiêng bằng thần linh của Trung Quốc. Thánh cao tăng của nước mình không bằng Trung Quốc. Người ta đã nhồi sọ như thế để cho mình có cái mặc cảm dân tộc như thế. Tại Việt Nam á, các trường Phật học á, phần lớn dạy về tổ Trung Quốc, tổ Thiền Tông, tổ Tịnh Độ Tông, tổ Mật Tông và các tông còn lại. Nhưng khi hỏi đến các tổ Việt Nam, phần lớn các tăng ni không biết, Phật tử lại càng bí lù hơn. Đó là hệ quả của một sự nhồi sọ về văn hóa. Nó chỉ có hai vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra. Một đó là chúng ta phát huy nền văn hóa dân tộc 100%. Chúng ta đề cao các pháp môn và con đường dẫn đạo của các cao tăng Việt Nam. Hay là bên cạnh điều đó, chúng ta quay trở về với Đức Phật gốc 100% và không lệ thuộc lăng kính Phật pháp vào Trung Quốc hay Tây Tạng, vì hai nước này là hai nước mê tín thuộc hàng số 1 trên thế giới. Trong Phật giáo Tây Tạng đó, chúng ta thấy ít nhất là 60% là mê tín dị đoan. Nhưng mà vì các ngài đó khoác áo là Phật sống, Bồ Tát sống, cho nên chúng ta cuồng tín mà tin theo mà không thèm đặt vấn đề. Có lẽ khó tìm thấy một đạo Phật nào mê tín nhiều hơn đạo Phật Tây Tạng, và cũng khó tìm thấy một đạo Phật nào mê tín kế đếp như là đạo Phật Trung Quốc. Còn đạo Phật gốc của chính Đức Phật đó là trí tuệ, không có mê tín. Do đó chúng ta nương tựa vào lời dạy gốc Đức Phật làm thước đo, đến với đạo Phật thông qua các nhà sư là để học Phật pháp, và đây là cái con đường trí tuệ và chánh tín. Còn đến với Đức Phật thông qua các nhà sư mà xem các nhà sư là Phật sống, Bồ Tát sống, là chúng ta đang thần tượng hóa tu sĩ, vốn là điều cấm kỵ đối với Đức Phật. Trước khi qua đời đó, thầy A Nan là thư ký riêng của Đức Phật hỏi rằng là sau khi ngài chết ai sẽ thay thế giáo hội này lãnh đạo quần chúng. Câu trả lời của Đức Phật là không ai cả. Này các đệ tử, hãy nương tựa vào chánh pháp tức Dhamma, hãy nương tựa vào đạo đức tức Vinaya làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất cứ một giáo hội nào hay là một cá nhân nào. Rất tiếc là lời dạy đó ít được chúng ta nhớ đến và làm theo. Chúng ta lệ thuộc vào các vị tu sĩ như là các thần tượng, và chính các thần tượng đó chúng ta đang làm cho chùa A mâu thuẫn với chùa B, giáo hội ba, giáo hội A chống đối với giáo hội B, pháp môn A đó là mặc cảm với pháp môn B, và cuối cùng á, phe ta đánh phe mình thôi, mình đánh lẫn nhau. Thay vì truyền bá đạo cho những người chưa biết Phật. Do đó lời khuyên của chúng tôi là các quý Phật tử không nên tiếp tay mời các trường phái Phật giáo ở nước ngoài về. Trường phái nào thì cũng phải dựa vào tứ diệu đế để làm đạo, để truyền bá đạo, để tu đạo. Truyền bá đạo mà muốn phù hợp với đạo Phật đều phải tu tập bát chánh đạo. Nước Tây Tạng, nước Ấn Độ, nước Miến Điện, nước Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia cũng làm như thế thôi. Và ai không làm như thế là làm sai. Bây giờ kinh Phật bằng tiếng Việt nó quá rõ nghĩa, với ba dạng mà thế giới còn chưa bằng được: dạng internet thế giới đã có, dạng sách vở thế giới đã có, dạng âm thanh Phật giáo Việt Nam đi đầu và duy nhất hiện nay. Không có một nước nào có ấn bản kinh điển bằng âm thanh như Việt Nam chúng ta. Cho nên chè chắc sám Phật pháp, Phật giáo Việt Nam không thua kém bất kỳ một Phật giáo nào, thậm chí còn hơn nữa. Nhưng có điều tăng sĩ Việt Nam chúng ta quá khiêm tốn, vì làm đúng lời Phật dạy, không khoác áo Phật sống, Bồ Tát sống, Pháp Phương sống. Xin đi gọi các.
Kính bạch thầy, chúng con xin gửi đến một câu hỏi nữa lên thầy ạ. Cùng Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con Phật tử An Đức, xin thầy hoan hỷ giải thích cho đạo tràng chúng con hiểu rõ thêm về từ A Di Đà Phật ạ. Về hai chữ niệm Phật. Thưa, câu hỏi này cũng hơi khó hiểu ạ.
Niệm Phật nghĩa là gì?
Niệm Phật nghĩa là gì ạ? Vâng.
Niệm Phật á, trong thời đại của Đức Phật cho đến 300 năm sau được hiểu là niệm, tức ghi nhớ 10 đức hiệu của Đức Phật, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Mỗi một đức hiệu là một đức tính vĩ đại. Do vậy khi niệm 10 đức hiệu đó, chúng ta nêu quyết tâm đạt cho bằng được nhân cách vĩ đại này và nỗ lực trở thành nhân cách đó. Và do đó niệm Phật thời Đức Phật đó là niệm Phật danh từ chung. Đức Phật nào dù quá khứ, hiện tại hay vị lai đều có đầy đủ 10 đức hiệu này. Sau khi Đức Phật qua đời đó, vào thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch đó, thì Tịnh Độ Tông được hình thành tại Ấn Độ. Thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch tại Trung Quốc đó, Tịnh Độ Tông được phát triển. Như vậy 700 năm sau so với Tịnh Độ Tông tại Ấn Độ đó, thì Tịnh Độ Tông Trung Quốc mới dạy niệm Phật là niệm danh từ riêng, cụ thể là Nam Mô A Di Đà Phật. Trong tiếng Sanskrit được gọi là Nam Mô Amitabha Buddha. Nam mô có nghĩa đen là quy ngưỡng, kính lại, quay về, nương tựa, nghĩa nào cũng được. Amitabha có nghĩa đen là vô lượng quang, tức là trí tuệ không giới hạn. Phật là bậc giác ngộ. Như vậy ráp lại Nam mô A Di Đà Phật ta có các nghĩa như sau: con kính lại Đức Phật tuệ giác không giới hạn, con quy ngưỡng tính tuệ giác không giới hạn, con quay về học hỏi tuệ giác không giới hạn. Đó là nghĩa đen của cái từ Nam Mô A Di Đà Phật. Về sau này đó, Tịnh Độ Tông mới thêm một cái nghĩa thứ hai là vô lượng thọ. Trong tiếng Sanskrit là Amitabha, vô lượng thọ là tuổi thọ không giới hạn. Từ đó người ta có khuynh hướng lý giải là Đức Phật A Di Đà không chết, tức là kể từ khi giác ngộ thành Phật đó, có thể kéo dài tuổi thọ vô tận. Điều này là một cường điệu không bao giờ có thật. Đức Phật A Di Đà chết vào lúc ngài được 80 tuổi tại vườn rừng Ta La Song Thọ. Đức Phật chết về vì chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, ung thư và bao tử, do 6 năm tu khổ hạnh sai cách, mỗi ngày ăn có vài hạt mè thôi. Ở cuối đời đó, Đức Phật đã nhận bát cơm của nông dân Thuần Đà. Vì là một người nghèo khó nên ông ấy không có kiến thức an toàn thực phẩm và cũng không có gì để cúng. Ông ấy hái nấm heo rừng ở trong rừng, và chẳng may đó là nấm heo rừng độc. Sau khi ăn xong, Đức Phật đã bị ung thư bao tử, và vài ngày sau đó Đức Phật qua đời. Như vậy ý nghĩa vô lượng thọ đó là phần thêm vào về sau, không quan trọng. Và cái phim đó phần lớn là của Trung Quốc. Cho nên khi niệm Phật đó thì các quý Phật tử nên lưu tâm. Thứ nhất, công năng chính yếu của niệm Phật là giúp cho tâm đạt được chánh niệm hết. Vì danh hiệu Phật nó trở thành một cái công cụ, tâm mình nó bám lên trên nó. Và do vậy đó, cùng thời niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta không có vọng tưởng, mộng tưởng, quan tưởng, điên đảo tưởng. Nhờ đó ta được chánh tâm, tâm được bình an, tâm được an lạc. Hai, đừng bắt chước Trung Quốc bỏ đi chữ Nam Mô. Trong các ngôn ngữ, tiếng Việt rất nhạy cảm. Tiếng Việt có những cách bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta đối với các bậc đáng tôn kính. Cho nên chúng ta phải gọi là gì? Kính lễ Đức Phật A Di Đà, nương tựa Đức Phật A Di Đà, quay về với Đức Phật A Di Đà. Còn Trung Quốc á, bỏ cái từ động từ đầu đi vẫn không xem là thất lễ. Cũng giống như trong tiếng Anh, một đứa cháu cố gọi ông cố bằng tên, ví dụ ông đó tên là John Smith thì gọi Smith vẫn xem là thân mật. Nhưng mà trong ngôn ngữ tiếng Việt, một đứa cháu cố mà gọi ông của mình bằng tên họ là khiếm nhã và bất kính. Trung Quốc có thói quen sử dụng cái cốt lõi danh tự qua bốn chữ. Toàn bộ các thành ngữ của Trung Quốc cũng nằm ở trong bốn chữ thôi, gọi là tứ tự thành ngữ. Cho nên họ có khuynh hướng bỏ đi hai âm tiết để giữ lại bốn tiết A Di Đà Phật. Có khi thì niệm nhanh, lúc thì niệm chậm, có lúc thì niệm bằng miệng, có lúc niệm bằng tâm, có lúc niệm bằng nhạc. Bằng cách nào đi nữa thì việc bỏ đi hai âm tiết đó chẳng tiết kiệm được thời gian, mà làm cho cái việc mà nương tựa vào cái tính giác, tức là trí tuệ không giới hạn đó, mất đi ý nghĩa của nó. Về nghĩa đen đó, khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà bằng niềm tin, cho nên chúng ta đạt được chánh niệm. Về nghĩa bóng đó, thì chúng ta vượt xa ra khỏi cái nội dung vừa nêu. Tôi quay về, con quay về nương tựa vào tính giác ngộ như một trí tuệ không giới hạn. Có nghĩa là khi niệm danh hiệu đó, chúng ta phải nỗ lực làm sao cho tuệ giác được phát khởi trong ta. Về phương diện này, phần lớn Phật tử tại gia ít khai thác, và đó là một điều rất là uổng ích. Bằng con đường truyền bá đạo Phật qua tín ngưỡng, tịnh độ tông của Trung Quốc và Đài Loan cường điệu và biến Đức Phật A Di Đà trở thành là thượng đế ban phước và ngăn họa. Người truyền bá của nước này nhiều nhất là Hòa Thượng Tịnh Không, đưa ra phương châm lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Điều đó chỉ mang tính cách dẫn dụ, không có thật, và trái 100% với lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Đưa lên bàn cân đó, giữa lời dạy của Đức Phật và của một vị hòa thượng, chúng tôi khuyên các quý Phật tử nên theo Đức Phật, vì Đức Phật không hề dẫn dụ, Đức Phật nói chân lý. Do đó muốn có được kết quả như thế này, chúng ta phải thực hiện bát chánh đạo đầy đủ 8 phương diện trọn vẹn theo trình tự, không có khác. Chịu khó bây giờ để chúng ta khỏi khó chịu về sau. Nhiều người đó đầu tư ít mà muốn có thành quả nhiều. Một bà già trầu không có trình độ, nghèo cùng đinh mặt riệp, chỉ cần niệm Phật vài ba câu có thể giảng sanh Tây Phương an khoái. Mà Tây Phương được mô tả còn gấp 100.000 lần so với các đại gia tỷ phú ở các quốc gia tiên tiến. Từ một người không có cái gì trong tay, đang khổ cùng cực, mà chỉ cần niệm Phật không được gì đó, điều đó đã làm cho người ta trở nên mê tín hơn, tham lam hơn, không cần đầu tư nhiều mà vẫn có kết quả hơn. Việc đó không thể nào xảy ra được. Cho nên khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta nhớ thiết lập chánh niệm, rũ bỏ những nỗi đau quá khứ, rũ bỏ những mộng tưởng trong tương lai, thiết lập chánh niệm ở hiện tiền để chúng ta sống bây giờ và tại đây thật sự có ý nghĩa. Nhờ đó chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, các rủi ro trong giao thông, và tâm trở nên điềm tĩnh sáng suốt, có thể phát minh sáng kiến sáng tạo. Còn niệm theo tín ngưỡng của Tịnh Độ Tông Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta học hỏi theo đức tính trí tuệ không giới hạn của Đức Phật A Di Đà. Người Trung Quốc cường điệu khi cho rằng đó thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương các đức Phật, Phật A Di Đà là số danh. Chuyện đó không đúng. Đã lên vai Phật thì không có Phật nào hơn Phật nào. Phật nào cũng có 10 đức hiệu. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai cũng giống nhau thôi. Nhưng mà Trung Quốc cứ đề cao Phật A Di Đà. Và nhiều người tu theo đạo Phật á, bỏ luôn Đức Phật Thích Ca. Trong nhà chỉ thờ có Đức Phật A Di Đà thôi. Cha ruột mình không thờ, mình thờ cha nuôi. Còn nhiều người đó không thờ gì hết, thờ Bồ Tát Quan Âm, là cha ruột không không thờ, thờ mẹ nuôi hay dì nuôi. Do đó các Phật tử phải thờ Đức Phật Thích Ca. Đây là Đức Phật lịch sử duy nhất, chữ lịch sử duy nhất nằm trong dấu ngoặc kép. Còn các Đức Phật khác bao gồm Đức Phật A Di Đà không phải là Đức Phật lịch sử. Các Phật tử phải hiểu điều này, hiểu điều này để bớt mê tín. Chúng ta tạm gọi đó là các Đức Phật tôn giáo, các Đức Phật biểu tượng. Nếu có tồn tại là tồn tại ở các hành tinh khác thôi, chứ không tồn tại trong hành tinh này. Do vậy mà Phật giáo nguyên thủy bao gồm các nước Ấn Độ, Thái Lan, Tích Lan, Biến Điện, Lào, Campuchia không bao giờ tin và không bao giờ thờ các Đức Phật khác ngoài Đức Phật Thích Ca. Đó là người ta đi đúng lời Phật dạy. Còn các tông phái của Trung Quốc á, người ta giới thiệu ra các Đức Phật khác mà mình không kiểm chứng được. Mà nếu không hiểu được cái biểu tượng triết lý ở trong việc dẫn dụ này đó, thì chúng ta không học được những điều hay. Cho nên chủ trương niệm Phật thành Phật của Tịnh Độ Tông, trì chú thành Phật của Mật Tông, rồi kiến tính thành Phật của Thiền Tông Công Án của Trung Quốc, trên thực tế chỉ là những lời dạy dẫn dụ chứ không phải là tuyên bố chân lý. Hãy nên nhớ điều đó. Các vị tăng sĩ phải tu đến hàng trăm kiếp chưa chắc đã chứng được sơ quả A-la-hán. Từ đó mà Phật tử tu lơ tơ mơ mà thành Phật. Tu sĩ tu trong chùa là tu trọn thời gian với một không gian tâm linh thuận lợi, có phương pháp, được hướng dẫn, là được hỗ trợ. Mà còn như thế, Phật tử tại gia do niệm Phật không mà thành Phật làm gì có. Không có chuyện đó đâu. Bây giờ chúng ta cứ hiểu đêm nay như thế này. Một đứa cháu thương bà ngoại bà nội, do vì bà ngoại bà nội về hưu ở nhà chăm sóc nó nhiều hơn. Mỗi lần nó muốn bú sữa, cái nó khóc lên, nó kêu bà nội ơi, bà ngoại ơi, kêu riết mình cũng phiền não rồi. Mình nghe không đã phiền não rồi. Kêu có nghĩa là nhớ đến thôi, niệm là nhớ đến thôi. Nhớ đến là nó chỉ có tác dụng về phương diện tín ngưỡng hết, chứ không thể nào thành Phật được. Bây giờ chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì nghĩa đen trong tiếng Việt là gì? Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, hết, nó có gì đâu. Thời Đức Phật đó thì chánh niệm gồm có 6 phương niệm: niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm chư tăng, niệm bố thí, niệm đạo đức và niệm kết quả sanh về chư thiên. Về sau này Trung Quốc chỉ sử dụng còn niệm Phật thôi và bỏ đi 5 cái niệm còn lại. Cho nên ai tu theo Tịnh Độ Tông mà là người Việt Nam thì đừng nên tiết kiệm hai âm tiết, hãy nên nhớ đọc đầy đủ Nam Mô A Di Đà Phật. Hiện nay chùa Hoằng Pháp và chùa Giác Ngộ đó là hai nơi làm nhạc niệm Phật A Di Đà nhiều nhất. Nhưng mà tổng cộng hai chùa này lại không, chúng ta có gần 50 điệu nhạc về chữ Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Hay hơn Trung Quốc. Trung Quốc có 2-3 điệu thôi, rất là đơn điệu. Mà 2-3 điệu Trung Quốc là phần lớn bỏ đi chữ Nam Mô. Bây giờ giai điệu phổ biến nhất là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vậy là hết. Do đó dùng trí tuệ chúng ta sẽ không bị niềm tin chi phối mình quá nhiều, như là niềm tin theo khuynh hướng tôn giáo vốn rất là xa lạ với lời dạy gốc Đức Phật. Xin được câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin muốn hỏi thầy câu hỏi lúc nãy thầy có giảng kia về lúc ban đầu ấy, thì theo như con nghe được thì con thấy, tức là ở cái góc độ đạo Phật, mà nếu hiểu theo định nghĩa nguyên thủy thì nó không phải là tôn giáo, mà nếu hiểu theo định nghĩa nguyên thủy của triết học nó cũng không phải triết học. Thì bây giờ con hỏi, nếu ở góc độ triết học thì đạo Phật là theo duy tâm hay là theo duy vật? Bởi vì như thế tôi vào lại con chúng ta được gì thì tức là ở đây câu trả lời là nó là duy tâm hay duy vật. Bởi vì mà ngay ở đây là phần lớn những phần tử ở đấy và những người ý như là phần đấy đều xuất thân từ cái Bắc, là xuất thân từ cái lối sầu chủ nghĩa này. Thì thế mà nếu là nghe anh nói anh nào duy tâm mà cảm thấy là
mệt lắm này
khá. Nhưng mà ví dụ như con thì ha, thì con nói là đạo Phật là duy tâm và con cảm thấy thích cái điều ấy, chứ bởi vì con là sinh ra lớn lên ở đấy và con được học về cái phép biệt chứng duy vật và rất là để nơi đến chỗ.
Câu hỏi rất hay. Nếu vay mượn khái niệm tôn giáo học để định nghĩa về đạo Phật thì đạo Phật là tôn giáo vô thần, không phải là tôn giáo nhất thần, lại càng không phải là tôn giáo đa thần, vì Đức Phật cho rằng Thượng Đế không có thật. Nếu vay mượn khái niệm triết học để định nghĩa về đạo Phật thì đạo Phật không phải là chủ nghĩa duy vật, lại càng không phải là chủ nghĩa duy tâm. Thời Đức Phật thì Đức Phật đều phủ định cả ba học thuyết quan trọng đó: chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Theo Đức Phật đó là tà kiến, tức là nhìn và đánh giá cái nguồn gốc của con người và bản chất của cuộc sống đó một cách rất là phiến diện chứ không có đúng toàn diện. Về sau này khi duy thức học đó phát triển thì những người theo duy thức học đó có khuynh hướng lý giải đạo Phật là duy tâm. Truyền thống của duy thức học phát xuất từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, tức là khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và nó bắt đầu phát triển mạnh tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch, tức là khoảng 700 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thì trong đó đó nó có một cái khái niệm có khuynh hướng lý giải đạo Phật là duy tâm. Khái niệm đó chính là vạn pháp duy tâm, tức là mọi sự hiện tượng do tâm tạo ra. Đang khi Đức Phật đó thì chủ trương tâm không tạo ra vật chất, tâm tạo ra chỉ có tạo ra ý niệm thôi. Từ ý niệm đó, chúng ta mới làm việc A, việc B, việc C. Ví dụ do nhìn thấy con chim có đôi cánh liền bay ở trong không gian mà không mệt mỏi, người ta đã sáng tạo ra chiếc máy bay. Do thấy con cá tung tăng ở dưới sông nước mà người ta chế tạo ra chiếc tàu ngầm. Như vậy là cái ý thức nó làm cho con người có thể phát minh sáng kiến sáng tạo, chứ ý thức không tạo ra vật chất được. Do đó khuynh hướng duy thức tâm của Trung Quốc đã làm cho đạo Phật trở thành là duy tâm. Ngày nay một số nhà triết gia Mác Lênin đó, khi nghiên cứu về triết học của Đức Phật đó, thì có khuynh hướng cho rằng Đức Phật đó chủ trương duy vật. Cái đó cũng là một thiên cực đối lập. Đức Phật chỉ chủ trương duyên khởi, cái từ thực ngữ Phật học mà có thể nói bằng ngôn ngữ hiện đại đó là tương quan, tương duyên, tương liên và tương thuộc, tức là nương tựa vào nhau để cộng tồn, không có nguyên nhân đầu tiên, giờ đó là Thượng Đế hay là vật chất hay là tâm thức của con người. Tại sao gọi đạo Phật là đạo vô thần? Vì trong Lục Tạng đó, Đức Phật có một câu phát biểu rất nổi tiếng: nếu Thượng Đế là có thật, tôi, tức Đức Phật tự xưng, liệt Thượng Đế vào hạng bất công tội lỗi. Người ta hỏi tại sao thế? Vì và Đức Phật trả lời, vì ông Thượng Đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Người ta hỏi thế gian hư hỏng là gì? Đó là thế gian có giai cấp, phân biệt đối xử, trọng nam khinh nữ và nhiều hình thức trà đập nhân phẩm con người nhân danh Thượng Đế mà ra. Thế vậy là dựa vào cái lời tuyên bố đó đó, thì Đức Phật không thừa nhận Thượng Đế là có thật. Thượng Đế hiện hữu bằng cái nhận thức vô minh, thiếu khoa học và có gốc rễ của nỗi sợ hãi của con người mà ra thôi. Phần lớn người ta nhồi sọ từ lúc mà mình chưa có kiến thức, cho nên lớn lên đó, chúng ta dễ dàng không đặt vấn đề và chấp nhận như là chân lý. Armstrong vào năm 1969 khi đặt chân xuống mặt trăng, động tác đầu tiên mà ông ấy làm là gì? Tạo ra cây thập giá, cảm ơn Chúa cho mình đã sống còn. Là một nhà khoa học gia trình độ kiến thức hàng đầu của thế giới như thế mà vẫn còn tin rằng Thượng Đế là có thật, và ông sống được ở trên mặt trăng là nhờ Thượng Đế bảo hộ. Đó là do chủ nghĩa nhồi sọ từ nhỏ mà ra thôi. Cho nên nói tóm lại đó, đạo Phật đó, nếu tạm gọi thì đó là một tôn giáo vô thần. Về sau này Trung Quốc đó, giới thiệu quá nhiều thần linh vào trong đạo Phật, vốn Đức Phật không hề chủ trương. Như trong kinh Địa Tạng do Trung Quốc biên soạn, có thần sông, thần cây, thần đất, thần đá, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống, thần lúa mạ. Bài kinh Địa Tạng được liệt vào nhóm kinh quỷ biện, quỷ tạo đó, và được ấn hành và ra đề tại Trung Quốc. Và di thức phong của Trung Quốc thì cho là đạo Phật là duy tâm. Và từ chỗ đó đó, nhiều nhà Phật học Việt Nam ảnh hưởng từ quan điểm của Trung Quốc cũng có khuynh hướng cho rằng đạo Phật là duy tâm, đối lập lại với di Phật. Cho nên vào những thập niên 20 và 30 của thế kỷ 20 đó, các nhà tranh biện Phật giáo đó khẳng định đó, là đạo Phật không phải là duy tâm. Nhưng mà rất tiếc là những cái thông tin nó quá mờ nhạt, cho nên người ta không biết hết. Sau này, sau năm 45 tại miền Bắc, năm 54 tại Bắc Trung Bộ, năm 75 tại miền Nam, thì các nhà Marxist lên tiếng phê phán đạo Phật là duy tâm, là vì các nhà Marxist đó chưa từng đọc vào kinh điển gốc của Đức Phật để thấy Đức Phật chủ trương xóa bỏ duy tâm, xóa bỏ duy vật và xóa bỏ duy thần. Cái lỗi trong vấn đề làm cho người ta ngộ nhận đạo Phật là duy tâm là do các tu sĩ mà ra. Thì tu sĩ nói như thế thì Phật tử ta cứ truyền bá như thế thôi. Còn cái gì mà có cái duy là có vấn đề. Thì Đức Phật nói là không có nguyên nhân đầu tiên, mọi thứ nó là một cái trường tương tác thôi. Đó. Cho nên quan điểm đó nó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách thoáng mở hơn, đa chiều hơn, dị biệt hơn, và nó góp phần cho sự phát triển tốt đẹp hơn. Xin đi qua khác.